Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 51. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở bản kinh ra, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 15, hàng cuối cùng, tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần nhiếp hóa nhất thiết chúng sanh. Tứ nhiếp: bố thí, ái ngữ, lợi hành. Phần trước đã giảng rồi, hôm nay giảng một điều cuối cùng là đồng sự. Cổ đức gợi ý đơn giản với chúng ta là hòa quang đồng sự, khiến mọi người họ được nương nhờ. Câu nói này tuy đơn giản, nhưng trên thực tế cũng là bao gồm tất cả. Sao gọi là hòa quang đồng sự? Thánh Hiền Nho Gia Trung Quốc dạy chúng ta, cái dụng của lễ lấy hòa làm quý. Phật Pháp chỉ dạy chúng ta lục hòa kính, có thể chung sống hòa mục với đại chúng. Đây là trí tuệ cao độ. Ở trong Phật Pháp nói là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Người như thế nào mới có thể chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh trong chính pháp giới? Chỉ có chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ cũng có thể làm được, nhưng không có thuần chánh tự nhiên giống hình dáng của Phật. Đây là nguyên nhân gì vậy? Là sự khởi dụng của tánh đức viên mãn. Phàm phu, Phật thường nói, tại sao bạn lại biến thành phàm phu vậy? Tập khí phiền não của bạn quá nặng rồi. Hiện tượng của tập khí phiền não là gì vậy? Là không thể chung sống với người khác. Đây là hình ảnh của tập khí phiền não. Tại sao Phật Bồ Tát có thể chung sống hòa mục với tất cả chúng sanh, còn chúng ta không làm được vậy? Chúng ta thấy cái này ưa thích, thấy cái kia chán ghét. Tại vì sao chư Phật Bồ Tát không sanh cái tâm này, không khởi lên loại ý niệm này? Xét cho cùng mà nói, tóm lại, không ngoài vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chư Phật Bồ Tát pháp thân đại sĩ phân biệt chấp trước hoàn toàn đoạn tận rồi, vọng tưởng còn sót lại cũng đang phá trừ từng phần, cho nên họ có thể làm được. Chúng ta không làm được. Ở chỗ này nhất định phải chú ý đến, không làm được thì chắc chắn luân hồi. Đã không tránh khỏi luân hồi thì nhất định đọa ba đường ác. Các vị đọc kỹ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện là biết ngay. Người quý ở tự giác. Nền giáo dục Phật Pháp không có gì khác, chỉ là giúp chúng ta giác ngộ mà thôi. Phật đối với chúng ta là tăng thượng duyên. Bản thân chúng ta cần phải có sở duyên duyên, phải có vô gián duyên.
thì chúng ta mới có thành tựu. Sở duyên duyên là noi theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, cũng chính là chúng ta thông thường nói nhất định phải tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Hơn nữa, tiếp nhận giáo huấn nhất định không được gián đoạn. Chúng ta ngày nay là ở địa vị phàm phu, tập khí nghiệp chướng rất sâu. Cổ nhân nói rằng 3 ngày không đọc sách thánh hiền, diện mạo khác xa. Người vào thời xưa nghe thánh hiền chỉ dạy có thể duy trì được 3 ngày. Chúng ta ngày nay nói lời thành thật, 1 ngày còn không duy trì được. Hiện nay đọc sách thánh hiền, buông quyển sách xuống là diện mạo đã thay đổi tất cả rồi, đâu còn đợi đến 3 ngày. Từ đó cho thấy chúng ta người hiện nay so sánh một chút về phương diện thiện căn với người xưa, quả thật không bằng người xưa. Hằng ngày huân tập vẫn không thể quay đầu. Đây là ở trong kinh Phật gọi là nhất xiển đề, căn tánh xiển đề, nghĩa là không có thiện căn. Thiện căn đoạn sạch rồi. Lời nói này là hình dung, chứ thiện căn sao có thể đoạn được? Tuy không đoạn, nhưng nghiệp chướng của bạn quá nặng, nên thiện căn của bạn không khởi tác dụng. Tuy có cũng như không rồi, là có ý nghĩa như vậy. Bản thân chúng ta ngày nay phải nỗ lực, cũng nhân ngay phương diện này cần khắc phục chính mình. Nhà nho thường hay nói là khắc kỷ. Công phu khắc kỷ chính là mấu chốt của thành bại tu học trong đời này của chúng ta. Chúng ta có thể khắc phục tập khí phiền não của mình hay không? Khắc phục được thì trong đời này có thành tựu, không khắc phục được thì không có thành tựu. Mấu chốt là ở chỗ này. Đồng sự nhiếp, thực tế mà nói chính là nhà Phật gọi là lục hòa kính. Lục hòa kính là 6 cái đồng. Kiến hòa đồng giải. Ở giai đoạn sơ học này của chúng ta hiện nay, kiến giải của chúng ta đều dựa theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Ở chỗ này mà thiết lập đồng giải, khế nhập cảnh giới của Phật. Đó là kiến tư phiền não của bạn đoạn rồi, trần sa phiền não cũng đoạn rồi, vô minh cũng đã phá được mấy phẩm. Vào lúc này kiến giải tự nhiên sẽ tương đồng. Chúng ta ngày nay tại sao kiến giải bất đồng vậy? Bởi vì có phân biệt. Mỗi người phân biệt không giống nhau. Có chấp trước, mỗi người chấp trước cũng không giống nhau. Cho nên sự khác biệt về kiến giải nguyên nhân là do phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước đều buông xả rồi thì kiến giải đâu có đạo lý nào mà không đồng, tự nhiên sẽ tương đồng. Phật Phật đạo đồng chính là cái đạo lý này. Pháp thân Bồ Tát kiến giải gần như đều tương đồng, giữa họ không có sai biệt. Vì vậy chúng ta biết có kiến giải bất đồng, cách nghĩ bất đồng đều là bởi do phân biệt chấp trước khác nhau mà sanh khởi ra. Phân biệt chấp trước rốt cuộc là hư vọng, chắc chắn sai lầm. Cho nên Phật ở trong kinh điển nói cho đại chúng chúng ta biết, nhất định không nên tin vào ý của bản thân bạn. Ý của bản thân bạn là sai lầm. Đến khi nào mới có thể tin vào chính mình vậy? Phật nói là Sau khi chứng được quả vị A-la-hán thì bạn có thể tin vào chính mình. Lời nói này của Phật là phương tiện mà nói, không phải nói cứu cánh. Nói cứu cánh là như thế nào? Là sau khi đã phá vô minh, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng chính mình. Bạn phá được chấp trước mới là thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Hay nói cách khác, tri kiến luân hồi không còn nữa. Tri kiến luân hồi là tri kiến hoàn toàn sai lầm, cái này không còn nữa. Bạn chưa có ra khỏi mười pháp giới. Cho nên tư tưởng kiến giải của bạn, Phật nói chánh giác. Cái chánh giác này so với phàm phu lục đạo thì tư tưởng kiến giải của bạn là chính xác. Vào lúc này, ở trong pháp giới tứ thánh học tập tu học, tri kiến ở pháp giới tứ thánh vẫn chưa phải thuần chân. Đại sư Thiên Thai ở trong quả vị lục tức Phật là tương tự tức Phật. Tương tự tức Phật tức là chánh giác. Từ tương tự tức Phật đem phân biệt đoạn sạch tiếp, pháp thế xuất thế gian tất cả đều không phân biệt, thì cái tâm này thanh tịnh. Vào lúc này tâm của bạn vào tam ma địa, phá một phẩm vô minh tức là chánh đẳng chánh giác. Các vị phải biết rằng chánh đẳng chánh giác là 41 ngôi bậc pháp thân đại sĩ trên hội Hoa Nghiêm. Họ là chánh đẳng chánh giác. Phật Bồ Tát ở trong mười pháp giới đều là chánh giác, chứ chưa phải chánh đẳng chánh giác. Bạn mới biết cái vấn đề này khó cỡ nào. Giác cứu cánh chỉ có một quả vị. Chánh đẳng chánh giác có 41 quả vị. Họ có thể hòa quan đồng trần với tất cả chúng sanh. Những người này nhất định không có chấp trước. Bồ Tát Quyền Giáo chính là bậc thánh ở trong pháp giới tứ thánh. Tâm phân biệt của họ càng ngày càng phai nhạt, đến quả vị sơ trụ là hoàn toàn không còn. Cái phân biệt này hoàn toàn không còn, vậy mới có thể hòa quang đồng sự với tất cả chúng sanh trong chính pháp giới. Hòa quang đồng sự ý nghĩa là gì vậy? Hình thức ra làm sao? Phật ở trong kinh điển nói với chúng ta, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Hình thức của nó chính là tùy loại hóa thân, ý nghĩa của nó chính là tùy cơ thuyết pháp. Từ đó cho thấy tất cả vì chúng sanh, không phải vì mình. A-la-hán đã phá chấp ngã rồi, đâu còn có mình nữa. Pháp thân Bồ-Tát Viên Giáo sơ trụ trở lên, chấp ngã, chấp pháp đều phá rồi. Quả thật đúng là hoàn toàn tương ưng với lìa tứ tướng, lìa tứ kiến. Mà trong Kinh Kim Cang đã nói, quả thật đúng là không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Không những tứ tướng không còn nữa, mà tứ kiến, cái ý niệm này cũng không có. Như vậy mới có thể đồng sự viên mãn. Không thể đồng sự với tất cả chúng sanh, thì sao có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh quay đầu? Ở trong tứ nhiếp lấy ý nghĩa đồng sự làm chủ, dùng cách nói hiện nay mà nói, bạn muốn giúp đỡ chúng sanh, nếu muốn giáo hóa chúng sanh thì bạn nhất định không thể xa rời chúng sanh. Bạn xa rời chúng sanh, bạn còn có cơ duyên gì để giúp đỡ họ? Trong Phật Pháp thường nói rộng kết pháp duyên, đồng sự là kết pháp duyên. Pháp duyên kết ở chỗ nào vậy? Ở mọi lúc, ở mọi nơi, rất quan trọng. Tuyệt đối không được nói đợi sau khi tôi học thành rồi sau đó mới kết duyên với chúng sanh, là không kịp rồi. Năm xưa tôi mới đến Đài Trung, gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy chỉ dạy chúng tôi những học trò này, thường xuyên nói mọi lúc mọi nơi đều nhắc nhở chúng tôi không nên quên kết duyên với đại chúng. Kết duyên không nhất thiết là vật phẩm, không nhất thiết là tiền bạc, không nhất thiết là tài vật, nhất định phải chung sống thân thiết với đại chúng. Cái này không cần tiền, không cần lễ vật gì cả, dứt khoát không được phép xa rời quần chúng. Thầy nói với học sinh chúng tôi, pháp sư giảng kinh Hoằng Pháp, các vị phải biết rằng vị pháp sư này không nhất định là người xuất gia, cư sĩ tại gia giảng kinh thuyết pháp cũng gọi là pháp sư. Pháp sư không phân biệt nam nữ già trẻ, không phân biệt tại gia hay xuất gia. Thuật ngữ ở trong Phật giáo, hòa thượng cũng không phân biệt tại gia hay xuất gia, cũng không phân biệt già trẻ nam nữ. Hòa thượng là tiếng Ấn Độ, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là thân giáo sư. Thầy trực tiếp chỉ dạy ta. Vì thầy này, chúng ta bèn xưng họ là hòa thượng. Tôi học với lão sư Lý Bỉnh Nam thì lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam chính là hòa thượng của tôi. Chính bản thân thầy chỉ dạy tôi. Chỉ có tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, đây nhất định là người xuất gia. Người tại gia không được xưng. Cho nên thuật ngữ ở trong kinh Phật, hòa thượng, pháp sư, a xà lê đều không phân biệt tại gia hay xuất gia, cũng không phân biệt già trẻ nam nữ. Bạn đã phát tâm ra giảng kinh Hoằng Pháp, bạn nhất định phải có thính chúng. Thính chúng nhiều hay ít là pháp duyên của bạn. Nếu như bạn bình thường không gần gũi đại chúng, bạn tương lai học kinh giáo biết rồi, thầy Lý nói bạn giảng kinh hoa trời rơi rụng, nhưng mà không có người nghe. Tại sao vậy? Không có pháp duyên. Bạn mới biết kết pháp duyên quan trọng biết bao. Chúng ta ngày nay muốn rộng độ chúng sanh, muốn đoàn kết các tôn giáo và chủng tộc khác nhau trên thế giới, cái duyên này đến đâu để kết vậy? Ngày nay cư sĩ Lâm cái duyên này thù thắng, chủ nhật hàng tuần từng tôn giáo một ở nơi đó giảng kinh. Tôi trừ khi là có việc quan trọng, không có việc quan trọng tôi nhất định đi nghe. Tại sao vậy? Tôi kết duyên với tôn giáo đó. Đây là điều mà các đồng tu các bạn phải biết. Tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau, cái cơ hội kết duyên này rất ít, rất hiếm có. Gặp được cơ hội này nhất định phải nắm lấy. Chúng ta chịu kết duyên với họ, chúng ta tương lai Hoằng Pháp họ sẽ hoan hỷ đến nghe. Bạn không kết duyên với người ta, bạn thành Phật rồi, bạn độ chúng sanh ít. Người thắng duyên độ chúng sanh nhiều. Đạo lý là ở chỗ này. Tại sao Phật A-di-đà ở trong chư Phật được gọi là sáng nhất trong ánh sáng, vua của các Phật? Do pháp duyên của Phật A-di-đà thù thắng nhất, chúng ta mới biết Ngài ở nhân địa chắc chắn là mỗi một lần đồng sự với chúng sanh. Loại cơ duyên này Ngài tuyệt không từ bỏ. Nơi duyên của Ngài mới thù thắng như vậy. Ở trong đây là nhân quả. Chúng ta gieo nhân thiện, tương lai nhất định được quả thiện. Bạn không chịu gieo nhân thì quả thiện ở đâu ra? Nhất định phải biết kết duyên. Pháp sư giảng kinh, dù cho là mới học, khi chúng ta có thời gian rảnh rỗi, cần phải tranh thủ thời gian đi nghe, kết duyên với họ. Tôi đã nói bao nhiêu lần với mọi người, tôi đi đến đạo tràng người ta, lễ Phật ba lạy tại chánh điện, cái ý niệm đó của tôi là kết duyên. Tôi lại thứ nhất là kết duyên với pháp sư thường trụ. Lại thứ hai là kết duyên với thổ địa tại nơi này. Lại thứ ba là kết duyên với tất cả chúng sanh tại địa phương này. Ba lại của tôi không có lại suông. Cho nên khi đến nơi đó để giảng kinh thì pháp duyên rất thù thắng. Lần trước các bạn cùng tôi đến chùa Cực Lạc Tân Thành, tôi đã nói với các bạn, tôi lần thứ nhất đến chùa Cực Lạc Tân Thành là đi tham quan du lịch ngang qua chỗ đó 7-8 năm trước. Tôi lại Phật ba lại tại chánh điện thì 8 năm sau nhân duyên chín mùi rồi. Đây là nguyện tự mình hứa. Bạn không kết duyên thì pháp duyên ở đâu ra? Cho nên đồng sự là quan trọng như vậy. Con người dứt khoát không được xa rời đoàn thể, nhất định phải chung sống hòa mục với đoàn thể. Đời sống giống như đoàn thể đại chúng, được tâm hoan hỷ của đại chúng. Tứ chúng đồng tu, không xa rời nhau, thì duyên của bạn mới thù thắng. Nếu như tự cho mình là một giai cấp đặc thù, không chung sống với đại chúng, bạn tương lai thành Phật cũng là Phật lẻ loi một mình, không có thánh chúng. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Tứ nhiếp đến chỗ này đã giới thiệu một đoạn ý vị thâm thúy, nói không cùng tận. Trong bốn điều, mỗi một điều đều trùm khắp pháp giới. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật ở trong đoạn kinh văn này nói, đối tượng ở trong kinh văn là Long Vương Sa Kiệt La. Ý nghĩa đại biểu của Long Vương Sa Kiệt La, nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, chính là người lãnh đạo ở trong các ngành các nghề trên cái thế gian này. Long Vương là đại biểu người lãnh đạo. Sa Kiệt La chính là nói thế giới của chúng ta. Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa này, bạn mới biết lời Phật nói ở trong kinh là không phải thần thoại, không phải mê tín. Cử yếu ngôn chi, đây là nêu ra một hạng mục quan trọng nhất. Hành thập thiện đạo, dĩ tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần nhiếp hóa nhất thiết chúng sanh. Đại ý của đoạn này đã giới thiệu qua với các vị rồi. Hôm nay chúng ta dùng chút thời gian này để làm một cuộc tổng kết. Bởi vì đoạn này nói thực ra là rất vô cùng quan trọng. chúng ta xem thấy ở trong báo chí, tư liệu thông tin, ngày nay toàn thế giới có rất nhiều khu vực loạn động bất an. Có một số là chính trị, có một số là tài chính, có một số là chủng tộc, có một số là tôn giáo, kéo theo xã hội. Biết bao nhiêu nhân dân đau khổ. Chúng ta cần tư duy thật kỹ. Vì sao lại xảy ra nhiều loạn động như vậy? Tại sao xảy ra nhiều tranh chấp như vậy? Cái vấn đề này rốt cuộc phải giải quyết như thế nào? Người hiện đại phản đối những cách làm đó của đế vương chuyên chế trước đây, tôn sùng tự do dân chủ. Tự do dân chủ với đế vương chuyên chế, rốt cuộc cái nào tốt? Có người nào thâm nhập nghiên cứu thảo luận hay chưa? Chúng ta không nên theo mù quáng, nói phụ họa theo người là sẽ bị thiệt thòi. Nhất định phải quan sát, nghiên cứu, tư duy, thảo luận thật kỹ. Tôi trước đây đối với sự việc này cũng đã từng nói qua. Hai loại chế độ khác nhau này, mỗi cái đều có lợi hại, có sở trường của nó, cũng có khuyết điểm của nó. Chuyên chế có cái hay của chuyên chế, có cái không hay của chuyên chế. Tự do dân chủ có cái hay của tự do dân chủ, cũng có cái không hay của nó. Chúng ta cần đem cái tốt với cái tốt làm cuộc so sánh, không tốt với không tốt làm cuộc so sánh, để đầu óc chúng ta sáng suốt ra. Trên thực tế nói, chế độ thì không có gì là tốt hay không tốt. Tốt hay không tốt là do con người. Lời của Khổng Lão Phu Tử nói rất đáng để chúng ta tư duy, soi lại một cách sâu sắc. Ngài nói, người còn thì diệt còn, người mất thì diệt mất. Nếu như người này tốt thì chuyên chế cũng tốt, dân chủ cũng tốt. Người này không tốt thì chuyên chế cũng gây ra tổn hại, dân chủ cũng gây ra tổn hại. Có thể thấy rằng vấn đề là do con người, hoàn toàn không do chế độ. Đây là điều chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Người này là thánh nhân, là hiền nhân. Sao gọi là thánh hiền? Ý nghĩa chữ thánh của Trung Quốc là đối với đạo lý, chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh thông đạt hiểu rõ, loại người này được xưng là thánh nhân. Người Trung Quốc nói thần thánh, thần cũng là cái ý nghĩa này. Bạn thấy chữ thần này là chữ hội ý, chữ này ở bên trái là chữ thị, chúng ta gọi là thị trong khai thị. Thị nghĩa là gì vậy? Ở trong thuyết văn giải thích, thị là nói ông trời báo điềm, phía trên nó là chữ thượng. Hai gạch ngang, gạch phía trên ngắn, gạch phía dưới là dài, chữ thượng. Phía dưới chữ thượng gạch xuống ba đường, đây là biểu thị ông trời báo điềm. Ông trời báo điềm, dùng cách nói hiện đại mà nói, chính là hiện tượng tự nhiên. Bên phải là chữ thân. Thân có nghĩa là gì vậy? Nếu như bạn xem cách viết của chữ triện, bạn sẽ rất dễ dàng thể hội được. Ý nghĩa của nó là thông suốt. Tức là nói, hiện tượng tự nhiên này bạn hoàn toàn thông suốt, hoàn toàn hiểu rõ, một chút cũng không mê hoặc, thì người này gọi là thần nhân. Cho nên ý nghĩa của thần và thánh là thông với nhau, chính là một người thấu tình đạt lý. Người như vậy, bất kể họ là chuyên chế hay là dân chủ, đều tốt, nhất định làm rất tốt. Tại sao vậy? Họ không có tư tâm. Ngược lại, nếu như nói là nhà nho nói tiểu nhân lên nắm chính quyền, bất kể họ làm hoàng đế tốt, làm tổng thống tốt, nhưng thân dân đều gặp họa. Tại sao vậy? Họ tự tư tự lợi, họ không quan tâm đến trăm họ, không quan tâm đến quốc gia. Từ đó cho thấy con người là quan trọng nhất, chế độ là thứ yếu. Từ đó cho thấy quốc gia bồi dưỡng nhân tài, đây là việc lớn hàng đầu. Có thể làm tốt giáo dục rồi thì bất kể chế độ gì cũng tốt. Nhà nho thật sự là thánh nhân, họ nhìn thấy rồi, họ rất hiểu rõ, họ rất sáng tỏ. Cho nên ở trong học ký nêu ra kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng một quốc gia, xây dựng một chính quyền, thống trị nhân dân, lãnh đạo nhân dân. Quân dân, quân nghĩa là lãnh đạo. Cái gì là quan trọng nhất? Cái gì là ưu tiên nhất? Giáo dục, giáo học vi tiên. Nói đến giáo dục, ở trong giáo dục, cái nào là ưu tiên nhất? Tứ nhiếp pháp là ưu tiên nhất. Thầy giáo làm thế nào có thể nhiếp thọ học sinh? Ý nghĩa của nhiếp thọ, khiến học sinh tâm phục khẩu phục đối với thầy, đây gọi là nhiếp thọ. Người lãnh đạo quốc gia làm thế nào nhiếp thọ nhân dân cả nước, để nhân dân cả nước đối với người lãnh đạo quốc gia tâm phục khẩu phục? Phật dạy chúng ta tứ nhiếp pháp. Cho nên tứ nhiếp pháp tôi giảng đoạn này dùng thời gian nhiều một chút. Nhỏ nhất là vợ chồng trong một gian phòng có hai người, bạn có thể hiểu được tứ nhiếp pháp thì vợ chồng hòa thuận, gia đình hưng vượng, lớn đến quốc gia thế giới. Bạn thử nghĩ xem câu nói này quan trọng biết bao. Việc của thiên hạ chỉ cần người với người có thể cư xử tốt với nhau thì vấn đề gì cũng giải quyết được. Người với người không thể sống với nhau thì chế độ tốt như thế nào cũng là vô ích, cũng sẽ bị phá hoại, bị san bằng triệt để. Chúng ta học Phật, bản thân là đệ tử Phật, bất luận là xuất gia hay tại gia, chúng ta có sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh hoàn toàn là đứng ở lập trường giáo dục xã hội, ngày nay gọi là lập trường của người làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, giúp đỡ người lãnh đạo các tầng lớp xã hội. Chúng ta ở bên cạnh phối hợp giúp đỡ, giúp đỡ họ thúc đẩy nền giáo dục cổ thánh tiên hiền. Ở trong đây chúng ta cần phải nhận biết nền giáo dục cổ thánh tiên hiền có phải là nền giáo dục của riêng bản thân họ phải không? Chúng ta ngày nay thử hỏi, Phật giáo có phải là nền giáo dục của Phật Thích Ca Mâu Ni phải không? Tư tưởng giáo dục của Nho Gia có phải là tư tưởng giáo dục của Khổng Lão Phu Tử phải không? Nếu như chúng ta nói phải thì chính các ngài phủ định. Khổng Lão Phu Tử phủ định, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng phủ định, Họ nói như thế nào vậy? Khổng lão phu tử nói cả đời Ngài, bản thân Ngài chẳng có gì. Những cái mà Ngài nói ra là lời của cổ nhân nói, chỉ thuật lại chứ không sáng tác. Bản thân Ngài không có sáng tác, không có phát minh. Lời mà Ngài nói là lời của cổ nhân nói, không phải của bản thân Ngài. Những lời mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra cũng không phải của bản thân Ngài, là lời của Phật quá khứ nói. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời 49 năm giảng kinh thuyết pháp cũng là thuật lại chứ không sáng tác. Cái này chúng ta nhìn thấy ở trên kinh điển. Lùi đến mức cuối cùng, Phật ở trong kinh đã nói lời thành thật. Nền giáo dục này không phải do một người nào nói, là từ bên trong tự tánh của bạn lưu xuất ra, tuyệt đối không phải của người khác, là sự lưu xuất của tánh đức. Pháp vốn như vậy. Trong Tam Tự Kinh câu đầu tiên, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chữ nhân đó là tất cả người, gồm cả bản thân chúng ta trong đó. Tánh bổn thiện của chúng ta, chữ thiện này không phải là thiện trong thiện ác. Thiện trong thiện ác là đã bất thiện rồi. Phật ở trong Hoa Nghiêm đã nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, đó chính là bổn thiện. Cho nên trí tuệ của Như Lai chính là trí tuệ chân thật viên mãn, vốn đầy đủ trong tự tánh. Đức là nói năng lực, tướng là nói tướng hảo. Trí tuệ là viên mãn, năng lực cũng là viên mãn, tướng hảo vẫn là viên mãn. Nhà Phật gọi là bình đẳng, không có khác biệt. Ở trong không có khác biệt đó, tại sao lại có hiện tượng khác biệt xuất hiện vậy? Phật nói, do chúng sanh đã mê mất bản tánh. Mê có sâu cạn, không giống nhau, cho nên mới biến thành khác biệt. Nền giáo dục của thánh nhân không có gì khác, là dạy chúng ta, giúp đỡ chúng ta phá mê khai ngộ. Cho nên thánh nhân giáo hóa chúng sanh, họ không kể công. Bạn nói công lao, họ không có công lao. Họ có công lao gì chứ? Trí tuệ đức năng là của bạn, không phải họ cho bạn, là cái vốn có của chính bản thân bạn. Chẳng qua là họ nói cho chúng ta biết, chúng ta mê mất ra làm sao, hiện nay cần phải dùng phương pháp như thế nào để đột phá cái cửa mê này, để trí tuệ đức năng vốn có trong tự tánh chúng ta hiện tiền. Như thế mà thôi, không phải có được từ bên ngoài. Chúng ta quan sát tỉ mỉ lời giáo huấn của Đại Thánh Đại Hiền, xưa nay trong ngoài, quả thật đúng là như lời Phật đã nói. Vậy chúng ta mới bừng tỉnh giác ngộ. Hóa ra lời mà các ngài nói ra không phải do chính bản thân các ngài phát minh, không phải kiến giải của riêng các ngài, là các ngài tự mình giác ngộ rồi, đem cái chân tướng sự thật này nói ra với chúng ta. Đây là thực tướng của thể tướng dụng trong tự tánh của chúng ta. Cái này chúng ta mới thật sự bái lại sát đất, không còn gì để nói. Chúng ta tin họ, có phải là tin họ phải không? Không phải tin họ, là tin mình. Những cái họ nói là cái vốn dĩ đầy đủ trong tự tánh của ta. Cho nên nhà Phật nói tính, các bạn xem Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Yếu Giải giảng tính nguyện hạnh. Giảng tính, Ngài đã nói 6 chữ tính. Cái đầu tiên là tin mình, cái thứ hai là tin người. Người là ai vậy? Người là người đã tự giác ta vẫn chưa giác ngộ, họ giác ngộ rồi, ta phải theo kinh nghiệm giác ngộ của họ, những đạo lý phương pháp giác ngộ này để giúp ta cũng giác ngộ. Sự việc nó là như vậy. Mượn kinh nghiệm của họ để giúp mình phá mê khai ngộ, như vậy mới công đức viên mãn. Cho nên Phật nói, ta người không hai, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể. Cái khái niệm này ở trong danh từ nhà Phật gọi là pháp thân thanh tịnh. Bạn có cái khái niệm này, bạn khẳng định, bạn thừa nhận, một mảy may hoài nghi cũng không còn, bạn chứng được pháp thân thanh tịnh. Cho nên tâm yêu thương, tâm yêu thương là cái vốn có ở trong tự tánh, không phải học được từ bên ngoài. Tình thương của phàm phu chúng ta ngày nay đã mê mất tự tánh. Tình thương của tự tánh là viên mãn, mê mất tự tánh thì bị lọt đi một phần, một phần này lại bị trộn lẫn với ngũ dục thất tình, nên cái tình thương này biến thành tình thương của tự tư tự lợi. Tình thương của tự tư tự lợi với từ bi vốn có trong tự tánh nói trên thể thì không khác. Nói trên sự thì có mê ngộ bất đồng, cho nên tác dụng là không giống nhau. Tình thương của giác ngộ trong Phật giáo gọi là từ bi, nó có thể giúp bạn tu hành chứng quả, có thể giúp bạn làm Phật, làm Bồ Tát. Tình thương của mê nhiễm sẽ tạo thành nghiệp báo là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Từ đó cho thấy mê ngộ, nhiễm tịnh, quả báo khác biệt rất lớn. Khác biệt này là khác biệt trên tướng, khác biệt trên dụng, nhưng trên thể không có khác biệt. Phàm phu chúng ta làm trí thức, cầu học, không thể khế nhập tri thức chân thật. Một quan niệm chủ yếu chính là phân biệt chấp trước quá nghiêm trọng. Cho nên đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, đó là Khổng Lão Phu Tử nói, là tư tưởng của họ. Họ là người của 2500 năm trước, lời họ nói hiện nay chưa chắc còn thích hợp, lạc hậu rồi, không phù hợp thời đại nữa. Cho nên một cách tự nhiên sinh ra một loại ý thức bài xích, đây là sai lầm. Không biết lời mà các ngài nói ra là từ tự tánh chúng ta lưu sức. Nếu như biết được là từ tự tánh chúng ta lưu sức thì bạn đã không bài xích rồi, bạn sẽ rất hoan hỷ tiếp nhận. Cho nên phải dạy học như thế nào, làm thế nào giúp đỡ người khác phá mê khai ngộ, làm thế nào giúp đỡ người khác chuyển phàm thành thánh, làm thế nào giúp đỡ người khác đoạn ác tu thiện. Tứ nhiếp là môn học hàng đầu. Không biết tứ nhiếp thì không có cách gì dạy người được, không có cách gì chung sống với người khác. Đây là môn học rất quan trọng. Cho nên Phật Bồ Tát, các ngài có trí tuệ chân thật, họ cũng rất có tâm nhẫn nại. Nghiệp chướng chúng sanh có người rất sâu nặng. Ở trong kinh Phật thường nói căn tánh xiển đề, quyết không phải một đời một kiếp có thể khuyên họ quay đầu. nhiều đời, nhiều kiếp, trong vô lượng kiếp giúp đỡ họ quay đầu. Người một đời không thể quay đầu, quá nhiều rồi. Không có tâm trí tuệ chân thật, không có tâm từ bi chân thật, thì người đó sẽ thối tâm. Chúng ta nhìn thấy người tu hành thối tâm rất nhiều. Dường như hiện nay ở trong đồng tu chúng ta, ngộ thiện không đến rồi, muốn thối tâm rồi. Tại sao bị thối tâm vậy? Không có trí tuệ, không có từ bi, phiền não hiện hành rồi. Nếu chú ấy có trí tuệ, có từ bi thì chắc chắn sẽ không thối tâm. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.